Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 1 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất siêu 225 triệu đô la Mỹ.
Từ ngày hôm nay, tần suất đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên 16 chuyến một tuần.
Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại miền Trung, Tây Nguyên.
Barbados tuyên bố trở thành nước Cộng hòa, chấm dứt 400 năm bảo hộ của Hoàng gia Anh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Đây là phiên họp đầu tiên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến tham luận của các bộ ngành địa phương và đại diện các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử thành Ban chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu làm trưởng ban, hoàn thành trong tháng 12 năm 2021, ưu tiên bố trí nguồn lực, kinh phí để thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo kế hoạch được Ủy ban Quốc gia phê duyệt. Cũng trong chiều qua, đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đồng chủ trì buổi làm việc. Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận đánh giá cao các công việc của Quốc hội thời gian qua. Những kết quả đã đạt được này đã mang lại nhiều ý nghĩa tích cực trong mục tiêu bảo đảm kinh tế vĩ mô, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội luôn ý thức sâu sắc về vai trò, tính tiền phong gương mẫu của Đảng đoàn Quốc hội, ngày càng tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, hoạt động theo đúng quy định của Trung ương và chức năng của Đảng đoàn Quốc hội. Trên cơ sở kết quả của đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội cho biết Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các công việc trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tại buổi làm việc về biến thể mới Omicron giữa Bộ Y tế với đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, bốn khuyến nghị đã được đưa ra, trong đó gồm giám sát y tế, 5K cùng tiêm chủng, hệ thống y tế và truyền thông tới người dân cũng như cộng đồng quốc tế. Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu giám sát chặt chẽ và hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron tại Việt Nam.
Bộ Y tế vừa có thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của hai trường hợp học sinh tại Hà Nội và Bắc Giang sau khi tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của hai trường hợp này liên quan đến phản ứng phản vệ độ 4, không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng.
Sau khi có thông tin trên báo chí về hai lô vaccine phòng COVID-19 Pfizer có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 11, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết vaccine Pfizer từ ngày 22 tháng 8 đã được Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ và Cơ quan Quản lý Dược Châu Âu ngày 19 tháng 10 thông qua sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng. Như vậy, hai lô vaccine Pfizer 124001 và 123002 nhập về Việt Nam còn hạn sử dụng 3 tháng. Việc tăng hạn sử dụng của vaccine được dựa trên kết quả nghiên cứu, độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, số ca F0 ghi nhận từ 18 giờ ngày 29 tháng 11 đến 18 giờ ngày hôm qua 30 tháng 11 tại Hà Nội đã lên mức cao kỷ lục từ trước tới nay với 468 ca, trong đó có 274 ca tại cộng đồng. Trước tình hình số ca F0 tăng cao trong những ngày gần đây, nhất là số ca nhẹ không triệu chứng, Hà Nội đã chuẩn bị cách ly điều trị F0 thể nhẹ tại nhà khi bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế, song song với việc điều trị F0 tại trạm y tế lưu động tại xã phường.
Từ ngày 26 tháng 11 đến nay, khu vực từ tỉnh Quảng Nam đến Gia Lai có mưa rất to, mực nước các sông hiện ở mức báo động 2 đến trên báo động 3. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực này, gây nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành và các tỉnh triển khai thực hiện rà soát khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán cho người dân.
Mưa lớn trong những ngày qua cũng đã khiến cho các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk và Gia Lai bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt. Mưa lũ đã làm 3 người chết, 2 người bị thương, hàng chục nghìn học sinh tại Bình Định phải nghỉ học. Tại huyện Sơn Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã phải sơ tán hơn 1.500 hộ dân.
Từ ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay nội địa, trong đó đường bay trục Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được tăng lên 16 chuyến một tuần. Tùy tình hình thực tế, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh tần suất trên các đường bay, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022, gửi Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 25 tháng 12 năm 2021.
Cũng từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% mức thu quy định. Việc tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ có những tác động tích cực như kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước nối lại chuỗi cung ứng, tăng cường mở rộng đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam.
Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội cho biết, cơ quan này đã kiến nghị chính phủ chưa xử phạt vi phạm hành chính với những doanh nghiệp vận tải không lắp camera giám sát lái xe và hành khách từ ngày 31 tháng 12 tới. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp vận tải khách đã 6 tháng không hoạt động, không có doanh thu để trả lương người lao động nên gặp khó trong việc đầu tư camera giám sát. Trong khi đó, doanh nghiệp có nhiều đầu xe sẽ phải chi phí hàng tỷ đồng lắp đặt thiết bị này.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất triển khai thực hiện mở thí điểm các tuyến buýt điện trên địa bàn thành phố. Dự kiến vào ngày 2 tháng 12, Hà Nội sẽ triển khai 3 tuyến xe buýt điện trên địa bàn. Tuyến xe buýt điện đầu tiên sẽ khai trương vào ngày 2 tháng 12 tại khu đô thị Vinhome Smart City, ngã tư Tây Mỗ Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, 11 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 599,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu đô la Mỹ. Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 84,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 50,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,8%.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Giới chức Singapore cho biết nước này sẽ tạm dừng kế hoạch mở cửa trở lại trong thời gian chờ đợi những đánh giá về biến thể mới Omicron. Đồng thời, Singapore sẽ tăng cường xét nghiệm đối với khách du lịch và nhân viên tuyến đầu để giảm nguy cơ lây nhiễm trong nước. Sự lo ngại về biến thể Omicron, mặc dù hiện vẫn còn thiếu thông tin về mức độ nghiêm trọng của biến chủng mới này, đã gây ra sự chậm trễ đối với một số kế hoạch mở cửa nền kinh tế trở lại và khiến cho nhiều quốc gia áp đặt hạn chế đi lại và cấm nhập cảnh.
Ngân hàng Phát triển Châu Phi vừa thông báo quyết định hoãn việc tổ chức diễn đàn đầu tư châu Phi thường niên dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 do sự xuất hiện của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện đang gây ra mối lo ngại trên toàn cầu. Thời gian tổ chức tiếp theo chưa được chính thức đưa ra.
Theo hãng tin Kyodo, chính phủ Nhật Bản ngày hôm qua cho biết ngân sách ban đầu cho tài khoá năm 2022 của nước này bắt đầu vào tháng 4 năm 2022 dự kiến sẽ vượt mức 107.000 tỷ yên, tương đương 950 tỷ đô la Mỹ, một mức cao kỷ lục năm thứ 10 liên tiếp, chủ yếu do chi phí an sinh xã hội và quốc phòng tăng.
Rạng sáng ngày hôm qua 30 tháng 11 trở thành thời khắc lịch sử đối với Barbados, khi hòn đảo Caribe nằm ở Tây Đại Tây Dương này chính thức tuyên bố độc lập, đánh dấu sự ra đời của nước Cộng hòa trẻ tuổi nhất thế giới và chấm dứt gần 400 năm nằm dưới sự bảo hộ của Hoàng gia Anh. Trước đó, ngày 21 tháng 11, bà Sandra Mason, 72 tuổi, đã được lưỡng viện bầu làm tổng thống đầu tiên của Barbados với tỷ lệ thống nhất cao tại cuộc họp đặc biệt của lưỡng viện.
Đã có ít nhất 14 người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng quân sự ở Azerbaijan vào ngày hôm qua. Theo các quan chức Azerbaijan, chiếc trực thăng quân sự thuộc biên chế lực lượng an ninh biên giới bị rơi ở khu vực miền đông của nước này khi đang thực hiện chương trình huấn luyện. Trong số 14 người thiệt mạng có 13 binh lính. Vụ tai nạn cũng khiến 2 người khác bị thương.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào lúc 19 giờ tối qua, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 39 tranh cúp Petro Việt Nam PVCFC năm 2021 đã được khai mạc. Mùa giải năm nay tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vợt trẻ đầy tiềm năng, hứa hẹn những cuộc đấu hấp dẫn và kịch tính. Đây là giải đấu cuối cùng trong năm của bóng bàn Việt Nam trước khi đội tuyển bóng bàn Việt Nam đi tập huấn chuẩn bị cho SEA Games năm sau.
ở ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39. Nhiều cặp đấu diễn ra gay cấn ngay từ đầu và phải đến hiệp đấu thứ 5 mới xác định được đội thắng, như cặp đấu giữa đội Hà Nội với đội Long Hải Hải Dương hay đội chủ nhà Quảng Nam với đội Đồng Nai. Trong ngày hôm nay, giải sẽ diễn ra ngày thi đấu thứ 2 đồng đội nam, đồng đội nữ ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết.
Đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách 30 cầu thủ tham dự AFF Cup 2020 trước khi lên đường sang Singapore với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch. Khoảng một nửa trong số này lần đầu dự giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trong số 35 cầu thủ tập huấn ở thành phố Vũng Tàu thời gian qua, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định loại 5 gương mặt, đó là thủ môn Phạm Văn Cường, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Phạm Tuấn Lê Văn Đô và tiền đạo Hồ Thanh Minh.
Trong khi các đồng nghiệp nam chuẩn bị cho AFF Cup, thì đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới Asian Cup 2022 với mục tiêu giành vé dự World Cup 2023. Sau một tháng tập luyện ở Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ sang Tây Ban Nha tập huấn vào ngày 26 tháng 12. Ngay sau chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ bay sang Mumbai, Ấn Độ để tham dự Asian Cup 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những thông tin thời tiết. Thưa chị Hoàng Trang, không biết thời tiết ngày hôm nay có gì đáng chú ý không chị?
Vâng, thưa anh Thanh Tú, thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ có nắng sớm. Tuy nhiên, trên nền nhiệt ban đêm thấp lại thêm khí lạnh liên tục được bổ sung nên biên độ tăng nhiệt trong ngày hôm nay không cao, khoảng 1 độ mỗi giờ. Vì thế, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ duy trì trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Điều lưu ý đó là độ ẩm trong ngày hôm nay sẽ giảm thấp, khiến cho tình trạng hanh khô kéo dài. Ngoài ra, trong tối và đêm nay, miền Bắc sẽ diễn ra quá trình phát xạ nhiệt mạnh, cộng thêm ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường thêm, hơi rét. Vì thế, nền nhiệt đêm nay ở hầu khắp các tỉnh, thành phố, vùng núi phía Bắc sẽ thấp dưới 12 độ. Vùng núi cao, nhiệt độ có nơi xuống dưới 7 độ. Hiện tượng sương muối có thể xuất hiện. Còn ở vùng Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ thấp dưới 15 độ. Còn tại miền Trung, mưa lại có xu hướng giảm nhanh là do từ ngày hôm nay, nhiễu động trong đới gió đông không còn, chịu tác động đơn thuần của gió đông bắc. Vì thế, trong ngày hôm nay, ở Trung Bộ, mưa chỉ xuất hiện rải rác ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Sáng ngày mai, mưa tiếp tục giảm hơn, mưa giảm, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ vì thế sẽ tăng nhẹ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa là 24 đến 27 độ. Còn khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn ở mức 28 đến 30 độ. Nhiễu động gió đông không còn nên mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng giảm nhanh. Dự báo chiều và tối nay chỉ còn khu vực miền Tây của Nam Bộ là vẫn còn mưa, diện mưa ở mức rải rác. Trong đó, các vùng sát biển như Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Còn các khu vực khác đều chỉ có mưa ở một vài nơi. Ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 26 đến 28 độ. Ở Nam Bộ, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ.
Và thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.